Khi gia đình con có người mất, người thân thường làm lễ cúng 49 ngày hay 100 ngày. Tại sao lại chọn ngày 49 và 100 để làm lễ ạ? Theo giáo lý nhà Phật thì cúng 49 và 100 ngày như thế để được lợi ích. Cúng 49 hay 100 ngày như thế nào để được lợi ích lớn nhất cho người đã mất ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Một cậu sinh viên đại học năm cuối, cái năm thứ ba, hỏi một câu hỏi này, chúng ta thấy gì? Nhiều Phật tử chúng ta quy Tam Bảo nhiều năm rồi mà còn phải xấu hổ. Nói thật là xấu hổ. Thôi xấu hổ đúng thôi, che già măng mọc, đúng không? Con hơn cha thì nhà có gì? Có phúc. Tiền tấn thì hậu kế. Hậu kế mà nó gì? Nó tốt hơn, nó giỏi hơn, nó thì xuất sắc hơn, thì đây là cái phúc của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái phúc của dân tộc Việt Nam chúng ta và cái phúc của đất nước chúng ta. Có đúng không? Trời ơi, đúng sao mà cứ lẹt đà lẹt đẹt như là chưa ăn cơm đấy. Hay là xấu hổ? Chả có gì phải xấu hổ cả. Mình chưa bằng chúng bằng bạn thì mình phải cố lên cho được bằng chúng bằng bạn. Mà bằng chúng bằng bạn hoặc hơn chúng hơn bạn rồi chứ chớ có khởi tâm gì cống cao ngã mạn mà tổn gì, tổn phúc đấy. Phật tử cậu sinh viên này, không biết là phải Phật tử chưa, thì tôi có thiện nam cậu sinh viên Trần Tuấn Nam này có hỏi rằng muốn nó biết rằng khi gia đình có người mất thường hay cúng tuần 49 hay 100 ngày, tại sao phải cúng vào 49 100 ngày? Xin thưa các quý vị, ở trong Phật giáo Đức Phật dạy rằng con người ta chết không phải là hết. Không phải rằng ai chết cũng bị đọa trong ba đường ác ngay. Cũng chẳng phải rằng ai chết cũng có thể được vãng sinh về cõi Tây Phương hay cõi trời, cõi người ngay. Người mà tội trong luận đại chi độ, Bồ Tát Long Thọ có giải thích là gì? Người tội cực, nặng cực ác, tức là gì? Phạm vào tội tứ trọng và ngũ nghịch. Thì ngay sau khi vừa xả bỏ báo thân, tức là nhắm mắt xuôi tay, đứt hơi thở, một cái thần thức liền đọa vào trong các địa ngục khổ ngay, gọi là người tội cực ác. Còn người mà gì? Người tu phúc các cực thiện, phúc các cực lớn, công đức các cực lớn. Ví dụ như chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương, tu hành mà gì, tinh tiến, đạt được cái gì? Cái cảnh giới gọi là biết trước ngày giờ ra đi về Tây Phương, thấy Phật A Di Đà đến báo cho biết trước. Đúng ngày đúng giờ đó chúng ta gọi là an nhiên tự tại, đang mạnh khỏe như thế này, tắm rửa sạch sẽ, y phục trang nghiêm, lễ Phật xong rồi thì có thể đứng mà đi, hoặc ngồi mà đi, hoặc nằm theo kết giả mà đi. Trường hợp này thì vừa đứt hơi thở, thần thức liền đã vãng sinh sang Tây Phương Cực Lạc rồi, không cần phải qua gì vài tích tắc, vài sát na, vài giây, vài tiếng, vài ngày mới đi mới được vãng sinh, mà vãng sinh ngay. Đấy, trường hợp gọi là cực thiện, đại thiện, thiện ở bậc gì? Bậc thượng phẩm vậy. Đó, bậc thượng thượng vậy thì như thế. Đấy, đối lại với thiện thì là ác, đối lại với ác thì là thiện, như thầy nói rồi. Đấy, còn lại thì cái hạng gọi là, còn lại là hạng gì? Trung bình, thiện ác là gì? Chưa phân. Có nghĩa trong cuộc sống vị này thì ác cũng gì? Cũng phạm, mà thiện cũng gì? Cũng làm. Thường trong cái trường hợp này thì nó là nhiều hơn cái hạng cực thiện, mà lắm hơn cái gì? Cái hạng người cực ác kia. Chính vì vậy cho nên á, Đức Phật mới dạy và Bồ Tát á, Long Thọ đã giảng trong luận đại chi độ là gì? Con người ta phần lớn sau khi mới mất, thần thức liền sinh ra một cái thân mới, thân đó gọi là trung ấm thân. Cái thân đó nó sống ở trong một dạng là ánh gì? Ánh sáng, nhà Phật gọi là quang minh, ở xã hội chúng ta gọi là ánh sáng. Ánh sáng nó tùy theo, cái người phúc lớn thì có thể nó to như là gì? Như nắm tay, như quả bưởi, như là cái bát. tầm đứa trẻ khoảng gì 4 tháng tuổi ở trong thai mẹ. Ai mà làm bác sĩ mà chuyên khoa về gì, về siêu âm á, thì nhìn thấy bào thai của đứa trẻ trong bào thai mẹ 4 tháng nó tầm như thế nào. Nó khoảng tầm như nắm tay, hoặc to hơn nắm tay một chút, tùy theo á, cơ địa của người mẹ và cái bào thai á, phát triển của mỗi người. Nhưng nôm na nó khoảng tầm tầm như thế. Và chúng ta biết sống trong á, cái trung ấm thân đấy, có thể một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, cho đến gì, đến bảy ngày, tùy theo từng trường hợp cá biệt riêng, chứ không phải là người nào cứ đến bảy ngày thì mới gì thân trung ấm đó mới được đi đầu thai đâu. Có những trường hợp thân trung ấm vừa sinh ra thì mấy tiếng đồng hồ đã đi đầu thai rồi. Có trường hợp thì có khi đi vài chục phút đã đi đầu thai ngay. Đấy. Nhưng trong lần đại chế độ nói rằng đại đa số là gì, cứ đến qua bảy ngày, đến bảy ngày thì cái thân trung ấm đó là gì, lại diệt và lại sinh ra một cái thân trung ấm mới nếu chưa được đi đầu thai, hoặc chưa đọa vào ba đường ác, có nghĩa là tội phúc gì chưa phân đó, thì cứ bảy ngày thì lại thay đổi thân trung ấm một lần. Cho nên trong luận này chế độ Bồ Tát Long Thọ mới dạy là gì, tăng ni Phật tử chúng ta cứ cúng hoặc là thất giai tuần, cứ tính từ hôm người ấy nằm xuống, người ấy mất đó, cho đến bảy ngày sau thì thường là gì, thỉnh chư tăng đến để đọc tụng kinh điển để hồi hướng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho người đó. Giống như trong kinh Địa Tạng cũng dạy là gì đó, thỉnh các Phật tử hoặc đạo tràng đến để tụng kinh Địa Tạng hoặc là niệm Phật, hoặc là gì, thỉnh chư tăng đến để tụng kinh niệm Phật hồi hướng và cầu siêu cho vong linh đó. Bảy ngày thì cái thân trung ấm đó nó diệt, nó mất đi, thì người ta không sinh lại thân trung ấm mới nữa, mà người đó thần thức liền là đi thoát hóa đầu thai về cõi trời hoặc cõi người, hoặc về cõi gì, cõi Phật, vân vân. Cho nên mới có cái tục lệ là cúng là gì, thất trai tuần. Thất là gì, là bảy ngày đó. Thất là bảy, thất là gì, là bảy 49 ngày. Và Đức Phật dạy trong luận đại chí độ Bồ Tát Long Thọ giảng là gì, là Đức Phật dạy là gì, trung ấm thân chỉ được gì, được tối đa là 7 lần hóa sinh, cao nhất mỗi một lần là 7 ngày, 77 thì 49 ngày là định nghiệp bắt buộc phải đi thoát hóa đầu thai, hoặc rằng vào ba cõi ác, hoặc rằng sinh lên ba cõi thiện và trung thiện, tức là vừa thiện vừa ác, như cõi người của Atula đó, thiện là cõi trời, hoặc rằng được vãng sinh về cõi Phật, tùy theo nhân duyên tu tập nhiều đời nhiều kiếp của người đó và đại chúng cộng tu và hồi hướng cho họ như thế nào, vân vân. Và cái sự giác ngộ của thần thức của người đó trong giai đoạn thì ở trong trung ấm thân như thế nào. Cho nên chính vì vậy mà thầy mới xây phát nguyện xây dựng tháp báo ân là như thế. Tháp báo ân là chỉ để dành cho các Phật tử quy tam bảo. Các Phật tử phát nguyện là gì, hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng. Sợ rằng trong quá trình mình sống, mình tu, mình chưa được vãng sinh ngay sau khi mình vừa đứt hơi thở vừa mất. Cho nên làm cái phương tiện cho các cụ gì, sau khi xả bỏ báo thân, hoặc là đem cho cốt lên nhập bảo tháp, hoặc là đem gì. Nếu mà ở nhà đình, gia đình chúng ta không đoàn kết, không hòa hợp được, để chúng ta gửi cho cốt lên bảo tháp, thì có phương tiện là gì, là làm một cái gì, cái ảnh là được, ảnh cũng được, hoặc là một cái bài vị là được. Còn gì, ở quê con cháu nó mang cái cho cốt về quê nó chôn gì, kệ con cháu, kệ chồng con, kệ họ hàng, làm một cái bài vị hoặc một cái ảnh của mình gửi lên trên tháp báo ân. Và trong 49 ngày đó thì ngày nào các sư ở chùa cũng tụng kinh, cũng niệm Phật và cũng gì, cũng hồi hướng cho. Biết đâu may mắn trong 49 ngày đó, khi mà vong linh thần thức thân trung ấm của các quý vị mà giác ngộ ra, mà thấy rằng ôi mình vừa mới chết đi, chồng nó gì, nó cũng chẳng đến thăm mình thường xuyên, vợ nó cũng chẳng đến thăm mình thường xuyên, con cái cháu chắt nó cũng chẳng đến thăm mình thường xuyên. Từ hôm chết đến nay, nó đem cho đem cốt đem bảy vị hay linh ảnh mình lên tháp, hoặc là nó đem về mộ nó nhập nó chôn đấy rồi, chẳng thấy ai đến cho mình. Thậm chí là gì, có khi là còn khởi ra cái tư tưởng là sợ mình đi về để ăn hoặc là để bắt người thân nữa, cho nên nó tìm thầy tìm bà bên đó, nó yểm vụ yểm bè, nó răng kín nhà cửa đất cát, cho nên thấy mà gì đau đớn lòng. Thôi, tình duyên duyên nợ nguyện là dứt từ đây. Con nay học Phật đêm ngày xá chi, mong rằng bảy ngày qua đi con đã được thấy Phật đi theo sau ngài. Thế là nguyện như thế xong một cái là gì, tự nhiên là ngẩng mặt lên nhìn thấy gì, tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hàng ngày mà mình lễ bái đó phóng hào quang, thấy từ trên tay của tôn tượng đó cầm đài sen bằng gỗ tự nhiên thành đài sen gì, phóng quang minh rực rỡ đưa xuống trước mặt mình, và mình hoan hỉ nhẹ nhàng A Di Đà Phật bước lên đài sen và liền là theo sau gót Phật vãng về Tây Phương. Nếu 47-49 ngày mà chưa được điều đó thì vào những pháp hội lớn như thế này, pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong, ngày nào mà chẳng thầy chẳng đích danh để hồi hướng cầu nguyện cho chúng ta, hồi hướng chúng ta chú nguyện và mong cho các liên hữu Phật tử đồng tu đã quá vãng an trí nhục thân, hoặc là di ảnh và linh vị tại tháp Bảo Ân chùa Khai Nguyên đồng sinh tịnh độ, đúng không? Đấy, cho nên nếu 47-49 ngày con chưa đủ phúc để vãng sinh hay chưa được đi đầu thai thì thôi, coi như cái tháp Bảo Ân đó là cái nhà chung cư cao cấp để cho gì, để cho mình đi đi về về, trong khi mình chưa được thoát hóa đầu thai cũng không bị đọa trong ba đường ác. Cho nên đây là cái ngôi nhà chung cư cao cấp, hoan hỉ ngày nào cũng được ăn uống gì, ăn uống no đủ và được nghe lời kinh tiếng kệ, chẳng phải là vui hơn nằm mà lạnh lẽo ở ngoài nghĩa địa ấy hay sao? Đấy, đấy là một phần gì thầy lo xa nghĩ rộng cho chúng ta. Một phần nữa là gì, để cùng với các Phật tử, cùng với chúng ta kết duyên với gì, với con cháu, với họ hàng, với người thân. Bình thường trước đây rủ nó đi chùa, nó bảo ôi mẹ suốt ngày lúc nào cũng chùa, cha biết là mẹ lên chùa để học được cái gì, mẹ học được cái gì ở nơi mấy ông sư ở trên chùa ấy, cha biết là thế nào, mẹ cứ u mê mê ấy. Nghe thấy mấy cái ông sư suốt ngày là lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nó nói mà mình gì, nó thì trẻ, nó khỏe, nó học nhiều hiểu rộng, nói gì, nó nói lý lẽ thì chúng ta không cãi lại được. Cho nên vì không cãi lại được thì mình cũng thầm thôi thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính, mình sống mình chưa độ được được nó, tao chết, mày đem cho cốt của tao lên tháp để gửi. Rồi chẳng nhẽ ngày giỗ ngày Tết mày lại bỏ cho tao hương lạnh khói tàn hay sao? Ít nhất một năm ngày giỗ ngày Tết mày cũng phải lên thắp hương cho tao. Mà sống tao không độ được mày thì gì? Chết tao nguyện sẽ gì? Tao sẽ độ mày. Đấy, đấy, đấy thầy nói gì? Nói nó nôm na, nó quê quê như thế chúng ta nghe cho nó vui, đúng không? Đó, đấy, thấy không? Thế là chết thì gì, mình chẳng độ được nó, nói nó không nghe. Nó bảo mẹ hay là bố thì lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chùa, 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 chùa. Cái gì cũng chùa, 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 chùa. Không biết là ông sư cho bố cho mẹ ăn bùa, ăn bả gì mà bố mẹ lúc nào cũng chùa, lúc nào cũng sư. Thế, kệ nó, hoan hỉ đi. duyên nó chưa đến. Giống như gì? Trái cây nó chưa đến lúc chín ấy mà, nó mới đơm hoa nó mới kết trái, chúng ta bảo nó chín sao được, cho nên chưa chín, kệ nó đi. Rồi tới ngày, tới tháng, tới thời, tới giờ, mày cũng sẽ phải gì? Phải chín thôi. Sống bố mẹ chưa độ được cho con thì chết, bố mẹ gì? Sẽ làm duyên, làm phương tiện, cầu Phật, cầu thầy, cầu chư tăng, cầu đại chúng gì? Sẽ độ cho con. Cho nên khi mình chết, ít nhất là cái hôm mang cho mang cốt đến, nó đây lần đầu tiên nó biết tới chùa và biết lễ gì. Khi mà cúng các sư gì, tín chủ kiền thành đỉnh lễ tư bái tức là gọi là tín chủ, tức là con cháu kiền thành đỉnh lễ, lễ Phật là phải lễ vong linh gì, bốn lễ. Nghe nói như thế thì là nó thấy các cụ các vái đi hộ phúc hộ đám gì, các Phật tử chúng ta đi trợ duyên cho đạo bạn đồng tu lễ, nó cũng phải lễ chứ, đúng chưa? Nó không phải lễ chứ. Có thể đây là lần đầu tiên trong đời nó gì, nó biết chắp tay đối trước gì, nó quỳ hoặc nó ngồi xổm cũng được, kệ xác nó các quý vị. Miễn là gì, khi mà hạ sư là gì, tín chủ kiền thành đỉnh lễ tư bái, thế là tất cả cùng suy xuống để lễ lên cho đến bốn lần như thế. Và thỉnh thoảng mỗi khi thỉnh đến đi, các sư đọc đến tên bố hoặc tên mẹ hoặc tên người thân của nhà các vị ấy, và các vị biết chắp tay là gì, nó bổ Phật vài cái cũng được các quý vị, cũng tốt mà. Hơn là từ trước đến nay nó coi là Phật như là mê tín dị đoan, coi sư như là ông sư để bỏ bùa bỏ bả cho bố cho mẹ nó. Nhưng bây giờ nó lên nó thấy gì, không phải, chùa chiền cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh, cũng đẹp đẽ. Nhìn cái đại tượng Phật ấy, nhìn cái tới đây xong cả đại giảng đường, nó nhìn thấy mà nói gì, mắt chữ A mồm chữ O. Nó phải biết rằng cái kiến thức của mình trước đây nghĩ về nhà chùa, nghĩ về các sư hoàn toàn là gì, sai sự thật. Nó nghĩ rằng các sư chỉ có biết gì, cả ngày chỉ có biết cốc cốc gõ mõ tụng kinh, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Nhưng bây giờ nó lên nó nhìn thấy, nó bảo là hóa ra mình giống như gì, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đi qua một vòng chùa, lên các tầng tượng Phật, thậm chí sau này xong cái đại giảng đường này, nó ra nó nhìn nó thấy là gì, rồi lên nhìn tháp nơi gửi cho cốt của bố mẹ, của ông bà, của người thân nó, thì nó mới thấy là gì, trang nghiêm quá, sạch sẽ quá, thanh tịnh quá, quả thật là gì, lợi ích thật, còn hơn gấp trăm, hơn nghìn, gấp vạn lần để bố mẹ nó thì nằm ở ngoài nghĩa trang lạnh lẽo với nấm mộ hoang tàn, mỗi một năm mới đến viếng có một lần. Rồi nay nó đến nó thấy nó lễ, nó thấy trong cái nơi cái tháp thờ lúc nào cũng gì, cũng thanh bông hoa quả, đèn điện sáng gì sáng trưng, lúc nào cũng có tiếng giảng kinh thuyết pháp niệm Phật của các sư các thầy, hoan hỉ quá. Trước đây hóa ra mình thì mình nghĩ sai về chùa, nghĩ sai về tâm nguyện của ông bà, của cha mẹ, của người thân của mình. Thôi mình sai rồi, nay mình gì? Quay đầu cáo lỗi với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng và với các gì? Các thầy và với cha, với mẹ. Con nguyện từ nay con cũng đi tiếp bước theo ông bà, theo cha mẹ, theo người thân. Con quy Tam Bảo và con trở thành một Phật tử tại gia. Đấy. Đấy là gì? Đấy chính là gì? Sống tao không độ được mày, chết tao làm ma, tao phương tiện tao gì? Cầu Tam Bảo, cầu thầy, cầu tăng, cầu sức của đại chúng để độ cho chúng mày. Đấy là phương tiện. Cho nên đấy, 49 ngày chưa được thoát hóa đầu thai, chưa được sinh về cõi lành, không lo. Chúng ta còn có cơ hội để tu, giống như bây giờ chúng ta này này. Đấy, tu một pháp hội chưa ngộ, tu hai pháp hội chưa ngộ, tu ba bốn năm pháp hội không ngộ được nhiều thì cũng phải ngộ được chút gì, chút ít các quý vị. Về chịu khó nghe giảng tụng kinh dần dần, Tam Bảo gia hộ, tự tính chúng ta cũng sẽ gì, cũng sẽ phát khởi, và tự nhiên dần dần chúng ta là gì, để hiểu đúng, hiểu chúng về về giáo lý Đức Phật và tu tập gì đúng thôi đó. Cho nên lợi ích của cúng gì 49 ngày là như thế, hoặc cúng 100 ngày lợi ích cũng tương tự như thế thôi, có gì đâu. Theo tùy theo tục lệ, có những nơi thì cúng 100 ngày tức là cúng gì gọi là dỗ hết đó, ngày xưa là phải 1 năm hoặc 3 năm, nhưng thôi bây giờ thì 100 ngày thôi đấy. À nên đó, những ngày cúng ngày lễ như thế, để Phật tử này hỏi, cháu này hỏi là làm thế nào trong những cái tuần lễ 35 49, à, 149 100 ngày như thế làm thế nào cho được lợi ích. Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho người thân, giống như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đó, là cách làm gì trọn vẹn nhất, tốt đẹp nhất và lợi ích nhất.